Chàng rể ma giới, chương 308, vòng linh ma pháp, mây đen bao phủ trấn nhỏ, góc truyện audio.com, nhàm khẩu trấn đời trước từng là cổ chiến trường nổi tiếng, đã chôn vô số hài cốt còn có một anh linh mộ địa khổng lồ. Lần này chính là anh linh mộ địa kia xuất hiện rất nhiều chuyện quỷ dị, một vài phần mộ bị người ta đào bới, hài cốt bên trong đều bị đánh cắp, ngay sau đó liên tiếp xảy ra việc cư dân mất tích, cả thôn trấn bao phủ ở trong một bầu không khí kinh hoàng, mất tích, chạy trốn cứ chạy trốn, dân cư nhanh chóng giảm bớt, ngay cả thủ vệ quân mới phái đến điều tra cũng mất tích. Nghe nói có người từng ở ngoài trấn chứng kiến mấy hài cốt biết đi, còn có người chứng kiến người quen biến thành thây ma không có ý thức, zombie Athena nói. Hiện tại lòng người nham khẩu trấn vô cùng hỗn loạn, nhất định phải mau chóng giải quyết chuyện này. Chỉ an quan không chỉ phụ trách chỉ an ám Nguyệt Thành, đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm an toàn của toàn bộ lãnh địa, đây vốn là trách nhiệm của Trần Duệ, nhưng hiện tại hắn không thể công khai lộ diện, cho nên đành phải dựa vào Athena. Thây ma Trần Duệ nhíu mày, tuy rằng thây ma làm cho hắn nghĩ tới T-Virus đầu tiên, nhưng đó chỉ là tình tiết trên phim ảnh, ở vị diện này, có thể đứng cùng bất tử sinh vật này chỉ có vong linh ma pháp. Mặc dù là ở ma giới, vong linh ma pháp cũng không phải loại ma pháp được hoan nghênh, thông thường người nghiên cứu đều chọn rừng sâu núi thẳm hoặc chỗ hẻo lánh, chuyển xuống tay trực tiếp với một đế quốc hay khu dân cư là vô cùng hiếm thấy. Không hề nghi ngờ, đây nhất định có một tên pháp sư tinh thông vong linh ma pháp ngầm giở trò, Delir suy nghĩ một chút nói. Chỉ cần tóm gọn tên ma pháp sư này, vấn đề nham khẩu trấn tự nhiên có thể giải quyết. Những lời này được mọi người gật đầu đồng ý, Athena gật đầu nói. Đúng vậy, ta hiện tại liền dẫn dắt thủ vệ quân đi nham khẩu trấn trước tìm và xử lý tên ma pháp sư kia. Ta và ngươi cùng đi Trần Duệ, Delir cùng đồng thanh lên tiếng. Paliuka nói, Delir, ngươi đang ở thời khắc mấu chốt tiến giai đại ma vương, ta nghĩ ngươi trong mấy ngày này tùy thời có thể đột phá, cho nên nhất định phải ở lại. Loman ngươi cũng lưu lại thủ hộ Delir, phòng ngừa vạn nhất. Trong khoảng thời gian này ta ở Ám Nguyệt Thành thật là buồn tới sinh bệnh, lần này ta đi theo Athena và Trần Duệ, có bổn đại nhân ở đây, chỉ cần phất tay một cái, tên ma pháp sư kia sẽ hóa thành cho bụi thôi. Bởi vì nguyên nhân tâm linh xiềng xích, Delir tiến giai rất gian nan, nàng gặp bình cảnh ma vương đỉnh phong đã rất lâu, Loman vốn thực lực dưới nàng, nhưng hiện giờ đã đột phá đến đại ma vương, mà Delir vẫn không thể đột phá, do mật thất của gia tộc Carol có động quật cực quang huyền băng kỳ dị, khiến cho Delir cách đột phá càng thêm gần, chỉ cần có thể đạt tới đại ma vương, có thêm huyễn thuẫn thì tác dụng của tâm linh xiềng xích sẽ giảm bớt rất lớn. Nếu như có thể vượt qua cảnh giới của Bạch Lạc thì tâm linh xiềng xích sẽ tự động biến mất, nhưng là điều này vô cùng khó khăn, phương pháp tốt nhất vẫn là giết chết Bạch Lạc. Loman vừa nghe Delir sắp tới thời khắc đột phá, lúc này không hề do dự, nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Cứ thế Paliuka, Trần Duệ và Athena mang theo 50 thủ vệ quân xuất phát đi nham khẩu trấn trước, chân chính đối phó với ma pháp sư thì chỉ cần 1-2 người là đủ rồi, thủ vệ quân đi trước mục đích là duy trì trật tự. Araujo Alex thì ở lại Ám Nguyệt Thành tiếp tục. Góc truyện audio.com, tập luyện binh lính và tổ chức huấn luyện thi đấu. Vì không làm ảnh hưởng Delir, lần hành động này còn mang theo Đâu Đâu nhàm chán và Tiểu Hắc Mã không ưa thích Loman. Vốn Delir và Athena muốn gọi là Mộng Yểm Thú, nhưng Mộng Yểm Thú bị Trần Duệ gọi là Tiểu Hắc Mã quen rồi, không ngờ nó lại nhận cái tên này, làm mọi người không thể nói gì. Trần Duệ tự nhiên là không muốn bị người ta thấy mặt, hắn cải trang thành một ma pháp sư, Paliuka cải trang thành kiếm sĩ, thân phận của hai người là thành viên của Well gia tộc đến từ Locker yếu tắc. 4 ngày sau tiểu đội tới nham khẩu trấn, bởi vì Ám Nguyệt Thành mấy chục năm qua kinh tế tiêu điều, nên thôn trấn xung quanh toàn nghèo khó lạc hậu, không thể sánh với các lãnh địa khác, dân cư nham khẩu trấn vốn không nhiều, sau khi xảy ra chuyện, trấn nhỏ này càng thêm vẻ tiêu điều. Chuyện đầu tiên Athena làm sau khi tiến vào trấn nhỏ là tìm trấn trưởng Thi Khắc, một tên đại ác ma tai to mặt lớn. Chỉ an quan có thực quyền gần tương đương với lãnh chủ, trấn trưởng Thi Khắc là thành viên gia tộc Delphus, sau khi hắn biết được Athena đến đây, thái độ liền vô cùng nịnh hót, Athena cũng không muốn rong dài với hắn, trực tiếp hỏi về chuyện đã xảy ra ở nham khẩu trấn. Thi Khắc làm điệu bộ e sợ bị trách móc, ngập ngừng ấp úng kể lại, ước chừng 2 tháng trước anh linh mộ địa có rất nhiều phần mộ bị đào bới, theo hồi báo của người được phái đi tìm hiểu, những phần mộ được đào từ trong ra ngoài, nói cách khác là hài cốt sống lại đào từ trong ra. Chuyện này lúc ấy Thi Khắc đã nghĩ đến báo cho Ám Nguyệt Thành, nhưng phòng vệ đội trưởng Hy Mạn ngăn hắn lại, nói là cần phải điều tra rõ ràng rồi mới báo lên. Thi Khắc nghĩ đến lúc này Carol gia tộc đang tranh đấu kịch liệt với Delphus gia tộc, chuyện này có thể sẽ bị Carol gia tộc lợi dụng, cho nên tiếp thu ý kiến của Hy Mạn. Kết quả tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, trước đó không lâu, ngay cả Hy Mạn cũng mất tích, Thi Khắc lúc này cũng không dám giấu giếm nữa, nhanh chóng báo lên Ám Nguyệt Thành. Athena không khỏi nhíu mày, chuyện này thì khắc biết mà không báo, trách nhiệm không thể tránh khỏi, cho dù nàng đối với phương diện chính trị không hiểu rõ, nhưng Delphus gia tộc kiên quyết ủng hộ trưởng công chúa Metia, hiện tại không phải là lúc truy cứu trách nhiệm mà cần phải nhanh chóng giải quyết ma pháp sư kia. Athena không vào ở phủ trấn trưởng của thi khắc mà đi tới phòng vệ sở, dẫn dắt binh lính tiến vào chiếm giữ. Hiện tại trong trấn nhỏ, mỗi người đều cảm thấy bất an, kinh hoàng hoảng loạn, việc đầu tiên cần làm là ổn định nhân tâm, căn cứ vào ý kiến của Trần Duệ, mọi người phân công nhau làm việc, Athena chỉnh đốn thủ vệ còn sót lại của thị trấn, cũng phân công nhân công tuần tra, làm yên lòng dân trong trấn. Paliuka đi mộ địa thăm dò tình huống trước, Trần Duệ thì đi lên trấn tìm hiểu tình báo, tìm hiểu nội tình càng nhiều càng tốt. Ngay lúc Trần Duệ trở về phòng vệ sở, Paliuka đã sớm phản hồi, theo độc long quan sát, anh linh mộ địa quả thật tồn tại khí tức vong linh ma pháp, hơn nữa khí tức có độ tinh thuần rất cao, còn lớn hơn so với tưởng tượng, lấy kinh nghiệm phán đoán của Paliuka, ma pháp sư này rất có thể đã đạt đến ma hoàng cấp. Bởi vì tuổi tác và nguyên nhân truyền thừa lực lượng chưa hoàn toàn tiêu hóa, thực lực của Metia chỉ là đại ma vương đỉnh, đối mặt với tam đại lĩnh chủ thì. gocchuyenaudio.com hơi yếu một chút, cường giả ma hoàng cấp ở trong ám nguyệt lãnh địa xem như là cao thủ số một, thảo nào lại dám ngang nhiên xuống tay nơi thôn trấn này. Đương nhiên, số một ở đây là trong tình huống không có Paliuka, có hắc sắc dược thủy và cực quang huyền băng động, thực lực độc long đã khôi phục tới ma hoàng cấp đỉnh phong, thêm vào kinh nghiệm chiến đấu và cảm ngộ của ma đế cấp, ma hoàng bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc chính là, bởi vì quan hệ thượng cổ phù ngữ, Paliuka chỉ có thể dừng tại bước này, rốt cuộc vô pháp tiến thêm. Nếu đối thủ là ma hoàng cấp có độc long trấn thủ, hẳn là không có vấn đề lớn. Trần Duệ thu hoạch cũng không nhỏ, lợi dụng ngụy trang, hắn dò xét được không ít tình báo, làm trấn trưởng tiếng tăm thi khắc cũng không khá lắm, tham ô nhận hối lộ, ức hiếp dân trấn, phòng vệ đội trưởng Hy Mạn cũng không khá hơn, thủ đoạn tàn nhẫn, người đắc tội với hắn đều bị giam vào hắc ngục, cơ hồ khó có thể sống sót đi ra. Nếu không phải sự kiện vong linh này quá khủng bố thì việc Hy Mạn mất tích sẽ được mọi người vỗ tay khen hay. Theo dân chúng trong trấn phản ánh, khô lâu và thây ma từng xuất hiện ở Hắc Nham Sơn phía Bắc và La Khắc Sơn phía Tây, Hắc Nham Sơn thì không nói, nhưng La Khắc Sơn vốn đã được đồn là đất quỷ từ rất lâu rồi, từng có người lớn mật tiến vào, nhưng không ai sống sót rời khỏi, hiện tại thì không còn ai dám tiến tới hai mảnh đất này nữa. Paliuka gật đầu nói, trước tiên ăn một chút rồi nghỉ ngơi chỉnh đốn thuộc hạ, đêm nay phân công nhau làm việc, ta đi La Khắc Sơn, Trần Duệ đi Hắc Nham Sơn. Đào tên vong linh ma pháp sư chế tạo khô lâu kia ra, nhét khô lâu vào miệng hắn. Trần Duệ cau mày nói, ta cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy, không cần phức tạp hóa vấn đề, không việc gì phải lưỡng lự, chỉ cần bắt vong linh ma pháp sư thì mọi thứ minh bạch rồi, Paliuka không cho là đúng nói, lập tức đánh nhịp. Athena là người đứng đầu thủ vệ quân, hãy ở tại chỗ này trấn thủ đi, chỉ là một vong linh pháp sư nho nhỏ thôi, ta và Trần Duệ có thể giải quyết hắn trong thời gian ngắn. Màn đêm buông xuống, một bóng đen xuất hiện ở trong rừng cây dưới Hắc Nham Sơn, chính là Trần Duệ cưỡi tiểu hắc mã. Vì cẩn thận, Trần Duệ sớm đã mặc một bộ trang bị, lôi âm luôn trên cổ tăng hai lần sát thương đối với vong linh có thể sẽ phát huy tác dụng kỳ diệu trong chiến đấu. Vừa lúc đó, phía trước đột nhiên xuất hiện động tĩnh, một bộ khung xương trắng hiếu xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, ngay sau đó, lại là một bộ càng ngày càng nhiều. Trong rừng lộ ra dưới ánh trăng là chi chít một mảng bạch cốt gầy trơ xương làm cho người ta lông tóc dựng đứng. Chủng tộc, khô lâu nhân, vong linh, đánh giá thực lực, E, thể chất E, lực lượng E, tinh thần F, nhanh nhẹn F. Khô lâu nhân cảm nhận được hơi thở không phải vong linh của Trần Duệ và tiểu hắc mã, cả đám chậm rãi bao vây cả hai lại, khung xương hoạt động phát ra tiếng lách cách rợn người, tổng hợp thực lực của khô lâu nhân chỉ là sơ đoạn trung giai ác ma, thực lực này, đối với Trần Duệ và Paliuka mà nói, số lượng có nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Trần Duệ đánh một quyền vào không trung, khí kình đánh trúng một bộ xương khô ở phía trước, nửa thân trên của nó lập tức bị chấn thành bột phấn, nhưng phần thân dưới vẫn đi lại bình thường, nhưng rất. gocchuyenaudio.com nhanh liền bị dư âm phá hủy. Trần Duệ nhớ rõ Paliuka có nói, vong linh ma pháp sư thích nhất là dùng chiến thuật biển người, tốt nhất không cần lãng phí lực lượng và thời gian một cách vô ích, ngay lập tức thúc giục tiểu hắc mã, dọc đường nhanh chóng phát quyền, đánh nát những khô lâu ở gần. Tiểu hắc mã tốc độ rất nhanh, không đợi khô lâu bao vây, đã chạy xuyên qua vòng vây, không bao lâu đã qua rừng cây. Đường đi gập ghềnh khúc khuỷu, nhưng tiểu hắc mã lại lao nhanh như dẫm như trên đất bằng vậy. Sơn đạo Hắc Nham Sơn đã hoàn toàn bị vong linh sinh vật chiếm cứ, hiện tại sức chiến đấu của vong linh sinh vật cũng không cao, thây ma đầu mục cũng chỉ đạt tới cao giai ác ma sơ đoạn mà thôi, nhưng số lượng khủng bố làm cho Trần Duệ âm thầm kinh hãi. cộng hết vong linh sinh vật lại chỉ sợ không dưới ngàn tên, nếu tạo thành một đội quân, có thêm đặc tính bất tử, một khi chống lại ám nguyệt thủ vệ quân, xem như thủ vệ quân có thể thắng được thì cũng phải trả giá lớn. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Huống chi, mấy ngàn vong linh sinh vật chưa phải là giới hạn của tên vong linh pháp sư, một khi đạt tới đủ số lượng thậm chí là chất lượng thì đủ để uy hiếp tới sự an toàn của cả ám nguyệt lãnh địa. Cách chương.